Kinh văn nhập nhất vô vọng, bỉ lục tri căn nhất thời thanh tịnh, diệt dịch. Và một căn không còn vọng tưởng thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh. Giảng giải: và một căn không còn vọng tưởng, ông thâm nhập vào một căn đến mức vọng tưởng tiêu mất và được thanh tịnh tuyệt đối. Khi một căn không còn vọng tưởng nữa thì cả sáu căn kia đồng thời thanh tịnh, tất cả các căn đều trở nên thanh tịnh và tự tại cùng một lúc. Kinh văn: A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà nghịch lưu thâm nhập nhất môn, năng linh lục căn nhất thời thanh tịnh, diệt dịch. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng đi sâu vào một căn khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Giảng giải: A Nan vẫn chưa thực sự hiểu được những gì mình nghe Đức Phật giảng giải, thế nên A Nan lại hỏi Đức Phật. A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngược dòng? Nghĩa ngược dòng luân hồi sinh tử mà ngài nói là thế nào? Làm sao để đi sâu vào một căn? Còn phải chọn căn nào để nhập sâu vào? Căn đó ở đâu? Làm sao để cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Làm sao để thể nhập vào một căn không hư vọng để khiến cho sáu căn đồng thời thanh tịnh? Đạo lý liên quan ở đây là gì? Kinh văn: Phật cáo A Nan, nhữ kim dĩ đắc Tu Đà Hoàng quả, dĩ diệt tam giới chúng sanh thế gian kiến sở đoạn hoặc. Nhưng do vị tri căn trung tích sanh vô thủy hư tập, bỉ tập yếu nhân tu sở đoạn đắc, hà huống thử trung sanh trụ dị diệt, phân tể đầu số. Diệt dịch. Đức Phật bảo A Nan: Này ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, đã diệt trừ được kiến hoặc của chúng sinh và thế gian trong tam giới, nhưng do chưa biết rõ những tập khí hư vọng chứa nhóm trong căn từ vô thủy, các tập khí ấy phải do nhờ tu nhân mới trừ hết được, huống gì trong đó còn phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều chi tiết về sanh trụ dị diệt. Giảng giải. Đức Phật bảo A Nan: Nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, quả vị thứ nhất của hàng A La Hán. Tu Đà Hoàng có nghĩa là nhập lưu, nhập vào dòng pháp tánh của các bậc thánh đã giác ngộ, cũng có nghĩa là nghịch lưu đối với sáu trần mà hàng phàm phu trải qua. Trong kinh Kim Cương giải thích về bốn quả vị A La Hán này rất rõ ràng. Kinh nói rằng người đã chứng quả vị nhập lưu có nghĩa là vị ấy không còn nhập vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Không nhập có nghĩa là không bị xoay chuyển bởi sáu trần. Các bậc này dù thấy cái gì đẹp hoặc xấu, tâm các vị cũng không dao động, vì họ đã đoạn trừ được 88 thứ kiến hoặc. Các ngài không còn bị lay động bởi thấy nghe, ngửi hoặc các cảm nhận khác. Giai vị này của hàng A-la-hán còn được gọi là dự lưu, dự vào dòng thánh. Đã diệt trừ được kiến hoặc của chúng sinh và thế gian trong tam giới. Điều này chỉ cho 88 thứ kiến hoặc, nhưng do chưa biết rõ những tập khí hư vọng chứa nhóm trong các căn từ vô thủy, những tập khí này đã được chứa nhóm từ vô thủy đến nay. Các tập khí ấy phải do nhờ tu nhân mới trừ hết được, huống gì trong đó còn phải chịu sanh trụ dị diệt và nhiều chi tiết về sanh trụ dị diệt. Còn có các thứ phân biệt pháp chấp, câu sanh pháp chấp cùng trần sa hoặc sanh trụ dị diệt. Sanh trụ dị diệt tức là bốn tướng vô minh, tại một niềm bất giác mà sinh ra tam tế, có nghĩa là phải chịu chi phối bởi nhiều mối tương quan, hoàn cảnh, nhân duyên. Chỉ bằng tu tập mới có thể đoạn trừ những tập khí từ vô thủy kiếp này. Kinh văn: Kim giữ thả quán hiện tiền lục căn duy nhất di lục. A Nan: Nhược ngôn nhất giả nhĩ hà bất kiến, mục hà bất văn, đầu hề bất lý, túc hề vô ngữ. Diệt dịch. Này ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay là sáu. A Nan: Nếu nói là một thì sao lỗ tai không thấy, mắt sao không nghe, cái đầu sao không biết đi, chân sao không nói được? Giảng giải. Đức Phật nói với A Nan: Này ông hãy xem sáu căn hiện tiền là một hay sáu. Ông hỏi Như Lai tại sao sáu căn vốn là thanh tịnh trong khi một căn lại còn trong hư vọng, nhưng ông hãy nhìn kỹ xem đó là sáu căn hay chỉ là một căn. A Nan: nếu nói là một, nếu ông cho rằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chỉ là một thể, thì sao lỗ tai không thấy, mắt sao không nghe? Tại sao mắt chỉ thấy mà không nghe được? Cái đầu sao không biết đi? Nếu đó là một thể duy nhất, cái chân đi được thì cái đầu cũng đi được. Mắt có thể thấy và cũng có thể nghe, tại sao cái chân không nói được? Điều này gợi cho tôi nhớ đến người đàn ông đến thăm tôi ngày hôm qua. Anh ta nói rằng anh là một tổ sư người Mỹ. Tôi bảo rằng anh đang bị nhiễm chứng khẩu đầu thiền. Anh ta liền đáp lại rằng anh ta là túc đầu thiền. Anh ta nghĩ rằng câu trả lời của mình là hay. Ở đây, Đức Phật hỏi A Nan, tại sao cái chân không nói được? Rốt ráo, tai có thấy được không? Được. Mắt có nghe được không? Được. Thì cái đầu có thể đi được không? Không. Cái đầu không thể đi được. Cái chân có thể nói được không? Không. Cái chân không thể nói được. Thế tại sao quý vị bảo tai có thể nói, mắt có thể nghe? Đạo lý này là điều mà mọi người trong quý vị phải tự thể nghiệm lấy. Người đã thể chứng được điều này sẽ hiểu ra đó là nguyên lý của sáu căn hữu dục. Nhưng A Nan lúc này chỉ mới chứng được sơ quả A La Hán, thế nên A Nan chưa có được khả năng đồng thời hữu dụng của các căn. Miệng cũng vậy, không những nói được mà còn có thể thấy và nghe. Có người phản đối: "Thưa thầy, những điều thầy nói con không thấy trong kinh, thầy chỉ nói những điều vô bổ." Có một số điều không thấy trong kinh. Nếu trong kinh đã giải thích đầy đủ tất cả thì không cần giảng giải chi tiết như tôi bây giờ. Như trong kinh, giấy thì trắng, mực thì đen. Và nếu quý vị chỉ truy tìm nghĩa lý trong kinh thì quý vị chỉ chạy theo cái chết chứ không nhận ra được cái sống. Nếu quý vị muốn chấm dứt sanh tử thì phải đem cái tâm không sanh không diệt để tu đạo. Kinh điển rồi cũng phải chịu sinh diệt. Trong tương lai, kinh điển sẽ bị hoài diệt. Kinh bị phá hủy đầu tiên sẽ là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị hủy diệt trước hết. Nên đó là lý do khiến tôi giảng kinh này bất kỳ tôi đến đâu. Mỗi khi kinh này được giảng, người ta sẽ được hiểu thêm chút ít đạo lý. Đó là lý do khiến tôi thích giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. A Nan chưa chứng được sáu căn hữu dụng vì A Nan chưa chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán. Khi đạt đến quả vị này, mắt có thể ăn và tai có thể nói chuyện, thật kỳ diệu phải không? Nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Khi sáu tác dụng riêng biệt của sáu căn này trở về với nguồn sáng bản hữu, thì hành giả sẽ có được sự hữu dụng của cả sáu căn. Nếu quý vị tin rằng đây là chuyện có thực thì tốt. Nếu quý vị không tin, hãy thư giãn đi. Rốt cuộc quý vị sẽ tin. Khi điều ấy xảy ra vào một ngày nào đó, quý vị sẽ la lên: "Làm sao mà tay tôi có thể đi được?" Rồi quý vị mới chịu tin. Lúc đó quý vị mới biết rằng thầy tổ chẳng lừa quý vị bao giờ. Quý vị sẽ có được thực chứng này khi sáu căn hữu dụng. Trước khi chuyện này xảy ra, tuy vậy quý vị không nên bị ám ảnh bởi vọng tưởng về điều ấy đến mức quyết định huấn luyện cho lỗ tai mình biết nói. Chẳng có cách nào để quý vị có thể huấn luyện cho lỗ tai biết nói. Thực vậy, quý vị có thể huấn luyện cho nó nếu muốn, nhưng hãy làm việc đó bằng cách ngồi thiền và tham thiền. Quý vị sẽ phát triển công phu thông qua khổ luyện. Đừng sợ đau chân hoặc đau lưng, cũng đừng nghĩ rằng đó là việc mình không thể nào làm được. Mọi người đều có thể thành Phật. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Trước tiên hết, quý vị phải học thuộc lòng chú kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta tụng hai lần mỗi ngày trong khóa học kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Đã trải qua gần 3 tháng, ít nhất là 70 ngày. Quý vị đã tụng 140 lần chú Thủ Lăng Nghiêm này. Hãy cho tất cả là 150 lần. Quý vị nên ghi nhớ đầm lòng chú này cùng với nhiều bài chú khác. Nếu quý vị không thuộc, quý vị không được phép bào chữa một điều gì cả. Kinh văn: Nhược thử lục căn quyết định thành lục, như ngã kim hội giữ nhữ tuyên dương di diệu pháp môn. Nhữ chi lục căn thùy lai lãnh thọ. A Nan ngôn ngã dùng nhĩ văn, Phật ngôn nhữ nhĩ tự văn. Hà quang thân khẩu, khẩu lai vấn nghĩa thân khởi khâm thừa. Diệt dịch: Nếu các căn ấy quyết định là sáu, như nay Như Lai ở trong hội chúng vì các ông mà tuyên dương pháp môn di diệu, vậy trong các căn của ông cái gì đến lãnh thọ? A Nan thưa, con nghe bằng tai. Đức Phật hỏi, tai ông tự nghe thì quan hệ gì đến thân và miệng? Tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý? Thân biểu hiện sự kính trọng. Giảng giải, nếu các căn ấy quyết định là sáu, không còn nghi ngờ gì về chúng nữa. Như nay, Như Lai ở trong hội chúng vì các ông mà tuyên dương pháp môn vi diệu. Như Lai đang giảng bày cho các ông nghe pháp môn hy hữu. Đại định Thủ Lăng Nghiêm vi diệu không thể nghĩ bàn. Vậy trong các căn của ông, cái gì đến lãnh thọ? Nếu các căn của ông dứt khoát là sáu, thì căn nào tiếp thu giáo pháp Như Lai đang giảng nói? Đó là những điều hỏi A Nan. A Nan thậm chí không kịp dừng lại để suy nghĩ, hấp tấp đáp lời Đức Phật. A Nan thưa, con nghe bằng tai. A Nan chỉ để ý đến nhĩ căn. Đức Phật hỏi, tai ông tự nghe thì quan hệ gì đến thân và miệng? Tai ông tự nghe lấy, thế có quan hệ gì đến miệng và thân ông? Tại sao miệng lại hỏi nghĩa lý? Tại sao ông dùng miệng để hỏi giáo lý? Lẽ ra, bất luận ông hiểu hay không hiểu, ông cũng không được dùng miệng và thân ông vào việc gì cả. Vì rốt ráo, chúng là những căn khác biệt. Chúng không phải là một. Thân ông biểu hiện sự cung kính. Ông đứng dậy và chu đáo thể hiện sự kính ngưỡng giáo pháp. Do vậy, nếu ông nói thực thể riêng biệt, thế tại sao có hai căn khác hợp tác vào vậy? Kinh văn: thị cố ưng tri phi nhất chung lục, phi lục chung nhất, chung bất nhữ căn, nguyên nhất nguyên lục. Việt dịch: do vậy nên biết, nếu không phải một thì phải là sáu, nếu không phải sáu thì phải là một. Thế nên các căn của ông rốt ráo chẳng phải là một, chẳng phải là sáu. Giảng giải: do vậy, cho những điều đã nói ở đoạn văn trên, nên biết, nếu không phải một thì phải là sáu, nếu nó không phải là một thì là sáu, nếu không phải sáu thì phải là một. Thế nên các căn của ông rốt ráo chẳng phải là một, chẳng phải là sáu. Ông không thể nói rằng nó vừa là một và vừa là sáu. Kinh văn: A Nan, đương tri thị căn phi nhất phi lục, do vô thủy lai điên đảo luân thế, cố ư viên trạm nhất lục nghĩa sanh, nhữ tu đà hoàng tuy đắc lục tiêu, do gì dòng nhất? Diệt dịch: A Nan nên biết, các căn ấy không phải là sáu, không phải là một, do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tánh viên trạm sinh ra nghĩa một và sáu. Ông đã chứng quả tu đà hoàng, tuy chấp vào sáu đã tiêu, nhưng cái chấp một chưa quên. Giảng giải: A Nan nên biết, các căn ấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không phải là sáu, không phải là một, do từ vô thủy đến nay điên đảo chấp trước, nên đối với tánh viên trạm sinh ra nghĩa một và sáu. Nó sinh khởi do đương vào cái chân. Quý vị sinh khởi vọng tưởng, phát khởi vô minh phiền não từ ngay trong tự tánh của mình. Quý vị tự kết thúc bằng sự chìm đắm trong các mối liên lụy tràn trịch này. Quý vị nói, anh cho tôi cái này và tôi sẽ cho anh cái kia. Đó là cách mà mình bị vướng mắc. Giống như mỗi một công ty lớn với một văn phòng chính với nhiều chi nhánh, vì vọng tưởng và dính mắc, nghĩa của một và sáu trở nên được thiết lập trong tánh vắng lặng thanh tịnh viên mãn của Như Lai Tạng trong chân tâm. Ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, A Nan. Ông đã chứng sơ quả A-la-hán. Điều quyết định của một vị đã chứng sơ quả A-la-hán là không nhập vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tuy chấp vào sáu đã tiêu, ông không còn bị xoay chuyển bởi sáu trần. Ông không còn nói, thức ăn này có ngon không? Ông không còn có suy nghĩ như vậy. Hoặc là khi thấy hình sắc, ông không còn nói, cái ấy thật đẹp. Ngay khi nghĩ đẹp là đã bị dính mắc, và mình sẽ đuổi theo cái đẹp đó. Đuổi theo xa đến đâu, chẳng có ai biết được. 1, 2, 3, 4, hoặc 100, 200 dặm. Ai biết được quý vị đuổi theo cái đẹp ấy bao xa? Đó có nghĩa là bị xoay chuyển theo sắc trần. Về chuyện mũi ngửi mùi hương, tôi nhớ hồi còn ở Mãn Châu, khi đang trì tụng chú Đại Bi với 12 người đệ tử của tôi, chúng tôi đều quỳ để tụng. Sau khi tụng hơn 200 biến, toàn căn phòng tràn ngập mùi hương lạ. Chẳng có bông hoa nào trong phòng hoặc bất kỳ vật gì khác có thể phát ra mùi hương. Thực ra, mùi hương phát ra từ thế giới này không giống như bất kỳ mùi gì tôi đã biết trước đây. Một đệ tử của tôi bắt đầu khịt mũi, lớn tiếng và la lên: "Thơm quá, dễ chịu quá." Anh ta càng khịt mũi, mùi hương càng thơm, anh ta càng muốn ngửi nhiều hơn. Tôi bảo anh ta: "Chú vừa tụng chú Đại Bi xong, đừng có đuổi theo mùi hương như vậy." Về chuyện lưỡi nếm mùi gì, một hôm tôi theo một vị lão tham đến nhà một cư sĩ để phó trai. Vị lão tham ra vẻ như đã có phong thái của người tu hành lâu năm và đạo hạnh của người tu đạo. Nhưng khi thức ăn được mang lên, ông ta liền nhắc tôi: "Thức ăn này rất ngon, đó là món tôi thích nhất. Ông có thích không?" Tôi nói: "Tôi không biết nó có mùi vị như thế nào." "Ồ, ông chưa từng ăn món này hay sao?" "Tôi ăn rồi, nhưng không biết mùi vị nó giống thứ gì." "Nếu ông không biết nhận ra mùi vị, thế thì ông biến thành khúc gỗ rồi." Tôi dặn lại: "Nhưng tôi biết ăn, gỗ không biết ăn." "Nguyên nhân tôi không biết mùi vị là vì tôi chỉ biết ăn cho đầy bụng, tôi chẳng để ý đến mùi vị." Qua kết quả cuộc thảo luận, tôi tự nghĩ, một bậc lão tham đáng trọng như vậy mà vẫn phí sức vào việc ăn uống. Ông ta quá dướng mắt vào chuyện ăn uống ngon dở, như thế để làm gì? Nay trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đến không còn chấp vào sáu, làm sao được như vậy? Khi đã chứng sơ quả A-la-hán rồi thì quý vị sẽ từ bỏ tập khí ấy. Mắt không còn tìm kiếm cái đẹp nữa, tai không còn lưu giữ âm thanh, mũi không còn tham ngửi hương thơm, lưỡi không còn tham đắm mùi vị, thân không thích xúc chạm với vật, và tâm ý không còn để ý đến các thứ khác. Nhưng cái chấp một chưa quên. Cái gì là một? Nó biểu tượng cho sự đắm chấp vào các pháp, một loại chấp trước vẫn đang còn. Mặc dù sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp đã được tiêu trừ, nhưng cái chấp vào các pháp vẫn chưa được trừ sạch. Kinh văn: Như thái hư không, tham hợp quần khí, do khí hình gì, danh chi gì không, trừ khí quán không, thuyết không duy nhất. Diệt dịch: Như bầu hư không, chung hợp với các vật, do hình trạng các vật có khác, nên gọi là hư không có khác. Nếu bỏ các vật ra mà quán sát hư không, thì nói hư không là một. Giảng giải: A Nan, tại sao ông vẫn còn bị vướng mắc trôi lăn trong vòng luân hồi sinh tử từ vô thủy đến nay, và khởi lên ý tưởng cho rằng sáu căn này không thể gọi là một và cũng không thể gọi là sáu? Nguyên nhân là gì? Như Lai sẽ đưa ra ví dụ khác để chứng minh thêm. Như bầu hư không nghĩa là như tánh Như Lai tạng của chúng ta, không có ai khác chính là mình. Cũng giống như đem đặt hư không chung hợp với các vật, trong hư không chúng ta làm một số các vật đựng có hình vuông, hình sáu cạnh, hình tám cạnh, hình tròn, chúng ta đặt chúng trong hư không, hư không trở thành hình vuông, hình sáu cạnh, hình tám cạnh, hình tròn. Do hình trạng các vật có khác nên gọi là hư không có khác. Tuy nhiên, rốt ráo hư không có thay đổi hay không? Không, chỉ vì hình dạng vật chứa có khác nên hư không chứa trong đó có hình dạng khác nhau. Nếu bỏ các vật ra mà quán sát hư không thì nói hư không là một. Hư không vẫn chỉ là một, thực vậy, thậm chí không phải là một. Nếu nó là một thì nó chẳng phải là hư không, và đó là cách Như Lai tạng hiện hữu. Cái chứa trong bình chính là sự có mặt của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Đó là lý do ông không thể nói là sáu mà cũng không thể nói là một. Nó chẳng phải là một, cũng chẳng phải là sáu. Nó chính là bầu hư không rộng lớn. Nếu quý vị giống như bầu hư không rộng lớn, tại sao còn muốn giữ lại quá nhiều vô minh phiền não? Chỉ vì quý vị không thể rời bỏ những điều này và không nhận ra được bản lai diện mục. Và do vì không nhận ra bản lai diện mục của mình nên không thể nhập được trí tuệ cứu cánh. Kinh văn: Bỉ thái hư không dân hà dị nhữ thành đồng bất đồng, hà huống cánh danh thị nhất phi nhất, tắc nhữ liễu tri lục thọ dụng căn, diệt phục như thị. Diệt dịch: Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác, huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một. Thế ông đã biết sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy. giảng giải. Hư không kia làm sao vì ông mà thành đồng hay khác? Làm sao ông nói hư không kia là đồng hay không đồng? Không thể nói như vậy, vì hư không vốn là bất biến. Huống chi lại gọi là một hay chẳng phải một, làm sao ông có thể khiến cho nó thành một hay chẳng phải một? Trong hư không vốn chẳng có cái gì cả. Thế nên nói, tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung. Những gì muốn đề cập ở đây chính là tự tánh, diễn tả cùng nguyên lý mà Đại sư Thần Tú trình bày trong bài kệ nổi tiếng của Ngài. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh kính dài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Tạm dịch, thân như cây bồ đề, tâm như đại gương sáng, luôn luôn siêng lau phủi, chớ để nhuốm bụi trần. Câu thời thời cần phất thức, luôn luôn siêng lau phủi là chỉ cho sự tinh tấn rất cần thiết trong lúc tu đạo. Người ta phê phán bài kệ này cho rằng tinh thần không đúng, nhưng bài kệ trên chẳng sai chút nào. Đơn giản là nó diễn tả những điều thiết yếu trong thời kỳ đang tu đạo. Lục Tổ Huệ Năng viết lại bài kệ như sau: Bồ đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Tạm dịch, tánh giác chẳng gốc ngọn, gương sáng cần chi đài, xưa nay thể vắng lặng, đâu có gì trần ai. Bài kệ này diễn tả cảnh giới của người đã chứng đạt quả vị bậc thánh. Thế nên những ai chưa đạt đến quả vị bậc thánh thì phải học bài kệ của Đại sư Thần Tú. Nhưng ai đã chứng ngộ rồi thì tu theo bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Ngày hôm qua, anh chàng tổ người Mỹ đến và dám chắc rằng Lục Tổ nói rằng chẳng có gì sâu, chẳng có gì cạn. Đó là một ví dụ của hiểu biết nông cạn mà không hiểu nguồn gốc sâu xa, và dùng nó để thỏa mãn cho thứ khẩu đầu thiền. Khi tôi gọi anh ta như vậy, anh ta bảo mình là túc đầu thiền. Như tôi đã kể cho quý vị nghe, anh ta tưởng rằng câu trả lời của mình là thông minh, nhưng tôi tự nghĩ anh đến đây từ nửa ước trên một chiếc xe hỏng. Vì anh ta không phải đi bộ mà nói là túc đầu thiền. Vấn đề rắc rối là ở chỗ túc đầu thiền của anh ta đã không để cho anh ta đi chỗ nào khác nữa sau khi anh ta đến đây. Thế ông đã biết, sáu căn thọ dụng cũng giống như vậy. Tôi đã giải thích hai câu kệ cho quý vị, và bây giờ vẫn còn hai câu. Nhưng tôi không phải là quỷ già xoa, đòi ăn thịt quý vị, rồi mới nói hai câu kệ còn lại. Lúc này tôi không đói, thế nên tôi nói tiếp hai câu sau. Quý vị có nhớ không? Tự tánh như hư không, chân vọng tại kỳ trung, ngộ triệt bổn lai thể, nhất thông nhất thiết thông. Điều ấy chỉ cho phương pháp bàn luận để thâm nhập vào pháp môn. Nếu quý vị thể nhập vào cái một và nhận ra cái dòng, thì tất cả sáu căn liền thanh tịnh. Kinh văn: Do minh ám đẳng nhị chủng tương hình, ư diệu duyên trung, niêm trạm phát kiến, kiến tinh ánh sắc, kết sắc thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh nhãn thể như bồ đào đóa, phù căn tứ trần lưu vật buông sắc. Diệt dịch: Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng, nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhưng đó gọi hình thể của nhãn căn như trái bồ đào. Phù căn tứ trần dông rủi chạy theo sắc. Giảng giải: Do hai thứ tối sáng hiển bày lẫn nhau, hai loại sắc này bao gồm cả các loại sắc tướng có thể thấy được khác, ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Chúng kết dính tánh yên lặng, nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái thấy. Các sắc tướng này kết dính với tánh yên lặng, khi tình trạng này khởi sinh thì phát ra tánh thấy. Cái thấy ánh hiện ra thành sắc, kết sắc thành căn. Chữ kết ở đây là lặp lại nghĩa kết dính ở trên. Thể của tánh thấy và sắc kết dính nhau và biến thành căn. Bổn nguyên của căn gọi là tứ đại thanh tịnh. Thể thanh tịnh của nhãn căn chính là tứ đại. Nghĩa của thể thanh tịnh là gì? Nghĩa của tứ đại ở đây rất là chi tế, không phải là cái gì có thể thấy bằng mắt thường được. Phải có Phật nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn mới thấy được. Sắc ở đây là chỉ cho cả đất nước lửa gió. Nhân đó gọi hình thể của con nhãn căn như trái bồ đào. Nhân đó Vì các yếu tố được liên kết nhau theo cách đó, nên thể của con mắt có hình dáng như trái nho. Phù căn tứ trần dông rủi chạy theo sắc. Con mắt được phân biệt theo ba cách, có tánh thấy, nhãn tinh, thắng nghĩa căn, phù trần căn. Nếu quý vị tu tập thành tựu, nhãn căn cũng được gọi là thắng nghĩa căn. Nếu không tu tập, con mắt được gọi là phù trần căn. Phù căn tứ trần là chỉ cho sắc, thanh, hương, vị, dông rủi chạy theo sắc. Trong tiếng Hán, chữ lưu vật, dông rủi gồm hai chữ là lưu, có nghĩa là dòng nước chảy xiết, xoáy sâu, hoặc như sóng cuộn ngoài đại dương. Và chữ vật có nghĩa là không kềm chế, vô chừng như ngọn lửa bộc phát dữ dội trong rừng, trải khắp cả bốn phía. Ghép chung lại có nghĩa là rong ruổi, như con ngựa nòi. Đó là cách mà người ta đuổi theo và trở nên dính mắc dưới sắc. Kinh văn: do động tĩnh đẳng nhị chủng tương kích, ư diệu viên trung niêm trạm phát thính, thính tinh ánh thanh quyển thanh thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh nhĩ thể như tân nguyễn diệp, phù căn tứ trần lưu vật môn thanh. Việc dịch: do hai tướng động tĩnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái nghe. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Bổ nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của nhĩ căn là lá sen non, phù căn tứ trần dông rủi chạy theo âm thanh. Giảng giải: do hai tướng đồng tĩnh đối chọi lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái nghe. Vì có tướng động và tướng tĩnh, một chức năng được tạo ra ngay trong đó. Khi chức năng này hình thành ngay trong tánh yên lặng, thì tiến trình của nhĩ căn bắt đầu hiện hành. Cái nghe ánh hiện ra thành tiếng, cuộn cái tiếng lại thành căn. Nó kết hợp với thanh trần, trở thành một căn, như cách nhãn căn được hình thành như được mô tả ở đoạn trên. Bổ nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, đó là một tiến trình chắc thật, là kết quả từ sự kết hợp của tứ đại. Nhân đó gọi hình thể của nhĩ căn là lá sen non. Nó có hình dáng như lá sen non, lúc nào cũng cuộn lại. Phù căn tứ trần dông rủi chạy theo âm thanh. Nói về các giác quan trong nghĩa phù căn tứ trần, thì căn này dông rủi chạy theo để kết hợp với âm thanh. Kinh văn: do thông tắc đẳng dị chủng tương phát, ư diệu viên trung niêm trạm phát khứu, khứu tinh ánh hương nạp hương thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh tỷ thể như sông thủy trảo, phù căn tứ trần lưu vật bôn hương. Việc dịch: do hai tướng thông và bích phát hiện lẫn nhau, kết chính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn. Bổ nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhưng đó gọi hình thể của tỷ căn như hai móng tay duỗi xuống. Phù căn tứ trần dông rủi chạy theo hương. Giảng giải: do hai tướng thông và bích phát hiện lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính ngửi. Với sự hiện hữu của hai tướng thông và bích, có một tác dụng hình thành ngay trong tánh diệu duyên. Tướng ấy kết dính để phát ra tính ngửi. Tính ngửi ánh hiện ra thành hương, thu nạp các hương thành căn. Tính ngửi và hương trần ánh hiện lẫn nhau, và tiến trình của tính ngửi khi nhận biết mùi hương trở thành chức năng của căn này, tức tỷ căn. Bổ nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, và nó được gọi là tỷ căn, có hình dạng như hai móng tay duỗi xuống. Lỗ mũi trông giống như hai móng tay lộn ngược. Phù căn mắt tai mũi lưỡi tứ trần, sắc thanh hương vị dông rủi chạy theo hương. Căn này đeo đuổi theo hương trần, mũi thích ngửi mùi hương. Kinh văn: do điềm biến đẳng nhị chủng tương tham, ư diệu viên trung niêm trạm phát thường, thường tinh ánh dị giáo dị thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh thiệt thể như sơ yến nguyệt, phù căn tứ trần lưu vật bôn dị. Việc dịch: do dị nhạc và dị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính nếm. Tính nếm ánh hiện ra thành dị, thu nạp các dị thành căn. Bổ nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của thiệt căn như mặt trăng lưỡi liềm. phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo vị. Giảng giải: do vị nhạc và vị khác xen lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính nếm. Vị nhạc chỉ cho những vị thông thường mà chúng ta nếm biết được. Từ trạng thái thông thường của vị nhạc này mà ta có thể nhận ra được những vị khác khi ta nếm nó. Vì sự tương quan giữa vị nhạc và các vị khác tạo nên một cảm nhận khác về vị, nên có một sự kết dính trong tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên, tạo nên tác dụng của tánh nếm biết. Tánh nếm ánh hiện ra thành vị, thu nạp các vị thành căn. Vị giác trở nên xoắn lấy vị như các tao của sợi dây thừng xoắn chặt với nhau, chúng trở nên không thể tách rời. Thế nên một căn khác nữa được hình thành. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi hình thể của thiệt căn như mặt trăng lưỡi liềm. Phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo vị, nó bị thu hút bởi vị. Kinh văn: do ly hợp đẳng vị chủng tương ma, ư diệu duyên trung niêm trạm phát giác, giác tinh anh xuất đoàn xuất thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh thân thể như yêu cổ tảng, phù căn tứ trần lưu dực bung xuất. Việc dịch: do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng trong tánh diệu duyên mà phát ra cái biết xúc chạm. Tính biết xúc chạm ánh hiện thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi thể của thân căn như cái trống cơm. Phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo xúc. Giảng giải: do hai tướng ly và hợp cọ sát lẫn nhau, kết dính sự yên lặng trong tánh diệu duyên mà phát ra cái biết xúc chạm. Sự cọ sát tới lui của sự hợp lại và rời ra tạo nên cái biết trong tánh diệu duyên. Tính biết xúc chạm ánh hiện ra thành xúc, thu nạp các xúc thành căn. Tánh biết xúc chạm kết hợp với sự xúc chạm tạo thành thân căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi thể của thân căn như cái trống cơm. Thân được so sánh với hình dáng của cái trống cơm. Phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo xúc, phù căn này bị hút về phía xúc trần. Kinh văn: do sanh diệt đẳng nhị chủng tương tục, ư diệu duyên trung niêm trạm phát tri, tri tinh ánh pháp lãm pháp thành căn, căn nguyên mục di thanh tịnh tứ đại, nhân danh ý tư như u thất kiến, phù căn tứ trần lưu vật buôn pháp. Việc dịch: do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện thành các pháp, thu nạp các pháp thành căn. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là ý tư. Như cái thấy trong nhà tối, phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo pháp. Giảng giải: do hai thứ sinh diệt tương tục lẫn nhau, đoạn kinh này nói đến ý căn, tức thức thứ sáu là đối tượng của sinh diệt. Khi niệm trước vừa đình chỉ, niệm sau liền sinh khởi. Niệm này truy đuổi niệm kia, và chúng kết dính tánh yên lặng nơi tánh diệu duyên mà phát ra tính biết. Nó bám chắc trong tánh yên lặng ấy và phát ra cái biết. Tính biết ánh hiện ra thành các pháp, thu nạp các pháp thành căn. Năng lực của tánh biết là thu nạp các pháp, chính là trần cảnh. Bổn nguyên của căn là tứ đại thanh tịnh, nhân đó gọi là ý tư. Đúng ra là ý thể, vì ý không phải là một thực thể như cái thấy trong nhà tối. Vì ý căn là một nội căn, trong khi năm căn trước là ngoại căn. Nó giống như là cái thấy trong căn phòng tối. Phù căn tứ trần vong ruổi chạy theo pháp, ý căn bị thu hút bởi pháp trần.